Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Báo chí Trung Quốc lên án Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Bắc Triều Tiên nói dự kiến đối thoại với miền Nam đã đổ vỡ sau các vụ nổ súng. Và Mỹ bắt đầu kiểm tra Ebola tại phi trường Kennedy ở New York.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến, Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lập lại cáo buộc rằng Hoa Kỳ đứng sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã làm tê liệt nhiều khu vực ở Hồng Kông trong hai tuần qua. Bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật Báo do nhà nước điều hành một phần, số ra hôm thứ Bảy nói rằng các giới chức Hoa Kỳ, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đang tích cực xúi dục một cuộc cách mạng màu trên lãnh thổ bán tự trị này của Trung Quốc. Bài xã luận nói Hoa Kỳ ra vẻ bênh vực dân chủ và nhân quyền nhưng thực chất là bảo vệ cho lợi ích của Mỹ và làm suy yếu các chính phủ mà Mỹ xem là không chịu phục tùng. Nhật Báo thường phản ánh các ý kiến ủng hộ đảng Cộng sản này trích dẫn các tin tức truyền thông ngụ ý rằng bà Louisa Grieve của tổ chức ủng hộ dân chủ National Endowment for Democracy có trụ sở ở Washington đã gặp gỡ với các sinh viên biểu tình cái này vài tháng. Đây được xem là lên án trực tiếp nhất của Bắc Kinh về sự dính líu của Mỹ trong phong trào biểu tình đòi hỏi phải để cho người dân Hồng Kông tự chọn lãnh đạo của họ trong cuộc bầu cử năm 2017. Hoa Kỳ muốn thấy phổ thông đầu phiếu ở Hồng Kông nhưng chưa lên tiếng trực tiếp ủng hộ phong trào bất tuân dân sự vốn đang tạo đà lớn mạnh ở lãnh thổ này. Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở Hồng Kông hôm thứ Sáu để lặp lại kêu gọi của họ đòi cải cách bầu cử sau khi chính quyền Hồng Kông đột ngột bãi bỏ kế hoạch gặp gỡ với các thủ lãnh biểu tình. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng ông tin tưởng là có thể bảo đảm về sự ổn định xã hội của Hồng Kông và Trung Quốc sẽ không thay đổi chính sách một quốc gia hai chế độ trên lãnh thổ Hồng Kông. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng các cuộc đối thoại cấp cao được dự kiến với Nam Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi xảy ra những vụ pháo kích nhỏ qua lại giữa hai nước. Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu đã nổ súng bắn vào những quả bóng bay chứa truyền đơn tuyên truyền chống miền Bắc do các nhà hoạt động thả từ Nam Triều Tiên sang. Khi một số quả đạn rơi xuống biên giới thuộc phía Nam Triều Tiên, Seoul đã nổ súng đáp trả, không có thương vong hoặc thiệt hại nào ở cả hai bên được báo cáo. Trang web tin tức Urimizo Kiri của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng hành động vô trách nhiệm và gây hấn của Nam Triều Tiên đã đẩy quan hệ liên triều vào thảm họa. Bản tin trên trang web này hôm thứ Bảy nói rằng một cuộc họp cấp cao được dự kiến giữa các giới chức của hai miền Nam Bắc này đã đổ vỡ. Hai nước thù địch này hồi tuần trước đã đồng ý nối lại đối thoại khi một phái đoàn cấp cao của Bắc Triều Tiên bất ngờ đến thăm Nam Triều Tiên để dự lễ bế mạc Á vận hội. Các cuộc đối thoại được dự kiến này đã dấy lên hy vọng là quan hệ giữa hai nước láng giềng ít nhất sẽ được tạm thời cải thiện, vì hai nước trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với nhau tiếp theo sau cuộc chiến đầu thập niên 1950. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một phi trường của thành phố New York trở thành nơi đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng chương trình kiểm tra hành khách có thể bị nhiễm virus Ebola. Phi trường quốc tế Kennedy của New York bắt đầu từ hôm nay thứ Bảy kiểm tra hành khách đến phi trường này từ các nước Tây Phi bị ảnh hưởng dịch bệnh Ebola nặng nhất, đó là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Các nhân viên sẽ đo thân nhiệt bằng máy đo nhiệt không chạm vào thân thể và hỏi những câu hỏi về các dấu hiệu, triệu chứng đối với những hành khách đáp máy bay đến phi trường này. Trong tuần tới, chương trình kiểm tra Ebola này cũng sẽ được áp dụng tại Newark của bang New Jersey, thủ đô Washington, Chicago của bang Illinois và Atlanta của bang Georgia. Năm phi trường của các thành phố vừa kể này đón nhận hơn 90% số hành khách từ các nước Phi Châu đang có dịch bệnh này vào Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo con số tử vong vì dịch bệnh Ebola đã vượt hơn 4.000 người. Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc này nói rằng gần 8.400 ca lây nhiễm ghi nhận được tại 7 quốc gia và 4.033 người đã tử vong vì dịch bệnh này. Một trận bão lớn đang tiến chậm vào các hải đảo ở miền Nam Nhật Bản. Bão Vong Phong đã bắt đầu trút mưa to và thổi gió lớn vào Okinawa, làm mất nguồn điện cung cấp cho hàng chục ngàn người, gây gián đoạn các chuyến bay và làm bị thương ít nhất 12 người. Các nhà khí tượng dự báo bão sẽ đến vị trí gần Okinawa nhất vào chiều tối thứ Bảy và di chuyển lên hướng Bắc về phía các đảo chính Kyushu và Honshu vào đầu tuần tới. Bão Vong Phong đã giảm bớt cường độ trong mấy ngày qua nhưng vẫn gây ra gió giật lên đến 234 km/h. Bão Vong Phong đang di chuyển chậm với vận tốc khoảng 10 km/h và có thể sẽ gây ra lũ lụt lớn. Giới hữu trách Trung Quốc cho hay một vụ đất chùi xảy ra ở tỉnh Thiểm Tây thuộc miền Tây Bắc Trung Quốc làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Tân Hoa Xã loan tin rằng đất chùi ập xuống một công trình xây dựng, làm sập liều trại cất tạm của công nhân. Bản tin nói rằng 9 công nhân chết tại chỗ và 10 người khác chết trên đường được đưa đến bệnh viện. Tân Hoa Xã không nói nguyên nhân gây ra vụ đất chùi này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng hoàn thiện một thỏa thuận phân chia quyền hành và một cuộc chuyển tiếp chính trị thành công ở Afghanistan có thể là một điểm xoay chuyển hệ trọng tại quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực giúp thương thảo một thỏa thuận mà theo đó hai ứng cử viên của cuộc bầu cử gây tranh chấp của Afghanistan đồng ý với nhau thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Hồi cuối tháng trước, ông Ashraf Ghani đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thay cho tổng thống xuất nhiệm Hamid Karzai. Ông Abdullah Abdullah trở thành nhà lãnh đạo hành pháp, một vai trò mới tương đương với chức thủ tướng. Trong một cuộc phỏng vấn với bang Afghanistan của đài VOA, Ngoại trưởng Kerry hoan nghênh tinh thần chính trị của hai nhà lãnh đạo Afghanistan, mà ông nói đã tiến đến hợp tác với nhau bằng sự nhận thức sâu sắc của lòng yêu nước và sự cần thiết phải vực dậy đất nước Afghanistan. Ông Kerry cũng ca ngợi cựu tổng thống Karzai là một người tranh đấu rất thông minh và có tài đại diện cho Afghanistan, mặc dù ông Kerry thừa nhận rằng ông Karzai thường hay nhìn vấn đề khác với quan điểm của Mỹ. Ngoại trưởng Kerry nói, cuộc chuyển giao sang một chính phủ mới một cách ôn hòa thông qua bầu cử là một dấu mốc lịch sử mà ông Karzai đặt ra cho tổng thống Ghani và tân chính phủ của ông Ghani tiếp tục thảo ra những chương kế tiếp cho Afghanistan. Không lâu sau khi nhậm chức tổng thống, ông Ghani đã ký thỏa thuận an ninh song phương bị trì hoãn rất lâu trước đó với Hoa Kỳ để cho phép 10.000 binh sĩ Mỹ lưu lại nước này khi nhiệm vụ tác chiến của binh sĩ quốc tế kết thúc trước cuối năm nay. Tổng thống xuất nhiệm Karzai lâu nay chống lại thỏa thuận này. Một trong những lý do được đưa ra có việc con số thương vong ở thường dân trong suốt thời gian binh sĩ quốc tế đồn trú ở Afghanistan kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001. Các giới chức ở miền trung Pakistan cho hay đã xảy ra một vụ giẫm đạp trong một cuộc meeting chính trị khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Giới hữu trách nói rằng những người thiệt mạng đã bị kẹt khi đám đông kéo nhau rời khỏi sân vận động không lâu sau khi chính trị gia Imran Khan, người trước đây là cầu thủ cricket, kết thúc bài phát biểu vào chiều tối thứ Sáu. Ông Khan là lãnh đạo các cuộc biểu tình rầm rộ ở thủ đô Islamabad kể từ tháng 8, đòi thủ tướng Nawaz Sharif phải từ chức vì những tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử năm 2013. The Voice of America, VOA. Cảnh sát Iraq cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại một khu chợ ở khu vực phía bắc thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương 20 người. Vụ tấn công xảy ra hôm thứ Bảy gần thị trấn Mesada, một khu vực đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh giữa các lực lượng Iraq và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Nhóm đã chiếm được nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Trong các diễn biến bạo động khác, 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng lầm ở đông bắc Baghdad. Giới hữu trách cho hay các binh sĩ đi trên một xe cứu thương khi các dân quân Shia tưởng lầm họ là các phần tử chủ chiến và đã nổ súng bắn vào xe cứu thương đó. Tổng thống Cameroon nói 27 con tin, trong đó có 10 công nhân Trung Quốc bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc hồi trước đây trong năm vừa được thả ra. Ông Paul Biya nói trong một thông báo hôm thứ Bảy rằng các con tin vừa được trả tự do này, trong đó có vợ của Phó Thủ tướng Cameron, đang an toàn. Ông Bia nói rằng các con tin bị bắt cóc ở Waza hồi tháng 5 và ở Kilofata hồi tháng 6 vừa được trao trả lại cho giới hữu trách Cameroon. Cameroon có đường biên giới dài với Nigeria, nơi nhóm Boko Haram thường gây ra những cuộc tấn công đẫm máu kể từ năm 2009. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hối thúc Quốc hội tăng mức lương tối thiểu cho người lao động Mỹ, một điều chưa được làm trong 7 năm qua. Ông Obama đã phát biểu như vậy trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy. Ông nói rằng doanh nghiệp đã tạo ra công ăn việc làm với mức cao nhất kể từ thập niên 1990, nhưng các hộ gia đình tiêu biểu ở Mỹ chưa thấy được tăng lương kể từ thập niên đó. Tổng thống Obama nói rằng một cách nhanh nhất và đơn giản nhất để giúp người dân Mỹ là tăng lương tối thiểu lên mức $10.10 một giờ. Ở mức lương tối thiểu $7.25 một giờ hiện nay, một công nhân làm trọn thời gian thu nhập được $14.500 một năm. Tổng thống Obama nói với mức thu nhập đó, một công nhân có con cái phải sống dưới mức nghèo khó. Trong diễn văn đáp từ của Đảng Cộng Hòa hôm thứ Bảy, ứng cử viên Thượng viện Scott Brown chỉ trích cách thức của Tổng thống Obama giải quyết những mối nguy hiểm toàn cầu. Ông nói đó chính là hình ảnh của thế giới không có sự lãnh đạo của Mỹ. Ông Brown, người đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ đại diện bang New Hampshire, nói rằng các cuộc khủng hoảng trên thế giới đang ngày càng tệ hơn với quá nhiều kẻ thù đang nổi lên. Nhấn mạnh đến mối đe dọa của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đối với Mỹ, ông Brown chỉ trích chính sách di dân của Tổng thống Obama. Ông nói một biên giới nhiều lỗ hổng rõ ràng là cửa ngõ cho khủng bố xâm nhập vào nước Mỹ. Ông kêu gọi phải có biện pháp bảo vệ biên giới nghiêm ngặt hơn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mia Thin, 58 tuổi ở Campuchia, hỏi về bệnh thần kinh thị giác như sau.
Thưa bác sĩ, tôi ở bên Campuchia, hồi năm khoảng 2004, tôi có đến bệnh viện mắt cái mẫu bông giống mạc mắt trái. Sau đó 2 tháng thì tôi mẫu tiếp đổi thủy tinh thể, mẫu cả hai bên mắt. Sau khi mẫu xong, con mắt phải sáng được 9/10, còn trái mà mẫu bông giống mạc sáng 5/10. Sau đó khoảng 2 năm, hiện mắt trái từ từ yếu dần. Thấy tình trạng vậy, tôi mới mau đi bệnh viện mắt để nhờ bác sĩ khám lại. Sau khi bác sĩ khám, thì bác sĩ nói tốt thôi. Mạng mắt mình cứ dần dần yếu hoài. Mỗi lần nào đi khám, bác sĩ cũng đều nói như vậy không. Mà cứ kéo dài khoảng chừng 7-8 năm nay á. Bây giờ nó không ngàn yếu quá tệ. Đổi hồi trưa này á, tôi bịt mắt phải lại á, tôi lấy mắt trái dòm cái mặt trời mà dòm không thấy đâu, thấy bóng tối. Nhưng mà tại sao mà tôi dòm cái đèn bằng đêm á, dòm thấy mờ mờ cái đèn, bóng đèn mà mình mở bằng đêm á. Rồi tôi đi khám cỡ chừng 60-70 lần rồi. Ở bên khoa bán công kỹ thuật cao, kỹ thuật bình thường hay là khoa phòng mạch, phòng tư gì tôi cũng đi khám hết á, không có được kết quả gì đâu, có bác sĩ cứ trả lời như không. Rồi gần đây khoảng chừng có 1 tháng trước đó, đi cái bác sĩ sau này á, bác sĩ mới cho đi chụp MRI.
Kết luận á, cái kết quả là kết luận tôi đọc em. Teo thị thần kinh hậu cầu trái, 2 chấm, NAION, viêm mạn. Câu kế tiếp là không thấy viêm mới thị thần kinh hậu cầu, khối chón chỗ thị thần kinh, hốc mắt hai bên, trên âm rai. Thứ ba, không thấy tổn thương não, đặc hiệu 2, khối chón chỗ nội sọ trên âm rai. Thứ tư, viêm đa toàn.
Sau khi có cái kết quả âm rai rồi, bác sĩ mới khám luôn cái con mắt phải á, thì nói có cái gì gai, bạc gai bác sĩ. Rồi cái mấy bác sĩ cho uống thuốc 2 loại, một loại Aluitewin 7 1 viên cộng với Notropil 1 viên 800 mg mỗi một ngày 2 lần. Mà bác sĩ nói là cái đó chỉ là giữ nguyên vậy thôi chứ không có mạnh đâu, không mạnh bệnh đâu. Vậy mấy tôi muốn nhờ bác sĩ giải thích dùng coi, rồi hướng dẫn dùng coi. Ở thế giới mình giờ cái thuốc nào điều trị được cái bệnh này hay không bác sĩ, hay là có cách nào để điều trị được cho nó sáng lợi không bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả Miathin, 58 tuổi ở Campuchia, về bệnh thần kinh thị giác. Thì tôi xin nói trước là những cái giải thích sau đây chỉ có tính cách thông tin, và đây là một cái đề tài chuyên môn về khoa mắt và gọi là khoa mắt thần kinh rất khó. Tôi chỉ xin cố gắng giải thích từng bước một số điểm theo yêu cầu của thính giả để chúng ta cùng học hỏi. Và tôi sẽ không có ý kiến gì về định bệnh hay là điều trị cho một cái trường hợp cá biệt. Tôi xin quý vị kiên nhẫn theo dõi vì vấn đề hơi phức tạp. Chúng ta cần giải thích một số căn bản về cơ thể học của con mắt. Mỗi con mắt của chúng ta là một cái phòng tối, như là cái phòng tối của cái máy chụp hình. Ánh sáng từ thế giới bên ngoài vào đi xuyên qua cái phần trong ở trước là giác mạc. Xong rồi đến một cái như những cái kính lúp, một cái magnifying glass, đó là cái thủy tinh thể. Rồi cái hình nó được chiếu, cái hình đảo ngược lên trên một cái màn hình ở trong cuối phòng gọi là cái võng mạc. Và cái võng mạc này vai trò nó giống như là cái phim chụp ảnh trong một cái máy chụp hình, hay là trong một cái screen mình nhận cái hình ảnh trong một cái máy mà quay video điện tử. Thì trong võng mạc nó có những cái tế bào đặc biệt, nó biến cái tín hiệu ánh sáng thành ra những cái tín hiệu mà chuyển được bằng dây thần kinh. Và các tín hiệu này được dẫn truyền qua một cái sợi dây thần kinh, a nerve, gọi là cái dây thần kinh thị giác. Từ tiếng Anh gọi là optic nerve, và thường thường người ta gọi cái dây thần kinh là cái thần kinh số 2 trong những cái số thần kinh ở trong cái sọ của mình. Và trong mỗi cái sợi thần kinh như vậy, nó gồm trên 1 triệu cái sợi thần kinh nhỏ khác nhau, giống như chúng ta có một cái dây cáp, một cái cable, mà trong đó nó có hơn 1 triệu dây nhỏ hơn. Và nó dẫn những cái tin tức, những cái dữ liệu đi ra phía sau, rồi về phía bộ óc. Trong cái bộ óc mình nó có một cái phần nó phụ trách về những cái tin tức về thị giác, gọi là visual cortex, cái vỏ não phụ trách về thị giác. Và nó là cái nơi tiếp nhận các tín hiệu này và tạo nên cái cảm giác cho chúng ta biết là chúng ta thấy cái gì đó và những cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó là sao. Thì trước đây, bệnh nhân đang hỏi câu hỏi vì thính giả ở đây đã từng bị bóc cái võng mạc, là cái retina, cái võng mạc đó nó đã bị tróc ra và người ta đã chữa trị xong cái bệnh đó. Và những cái lần đầu tiên sau khi đi khám, sau khi được giải phẫu thủy tinh thể, thì bệnh nhân cảm thấy bị mờ mắt bên trái. Thì có thể là lúc đó bác sĩ khám mắt và có ghi nhận được cái chuyện là ông nói là ông mất thị giác, ông thấy mờ mắt bên đó, nhưng mà có thể rằng trong lúc khám phía trong nhãn cầu, có thể là bác sĩ không có thấy gì bất bình thường, cho nên nói với bệnh nhân là không sao cả. Thì cho đến cách đây 1 tháng, thì khi đi làm MRI tôi xin giải thích ở đây có nghĩa là người ta tạo cái hình ảnh của một cái bộ phận trong cơ thể bằng cái hiện tượng cộng hưởng từ trường. Là ví dụ trong một cái môi trường nó có từ trường rất mạnh, cái magnetic field người ta tạo ra, thì mỗi cái phần cơ thể nó đáp ứng một cách khác nhau và nó được thể hiện lên thành ra cái hình ảnh riêng của cái bộ phận đó, và người ta gọi đó là MRI. Thì bác sĩ mà phụ trách cái vấn đề MRI cho bệnh nhân đã định bệnh ra, nói là theo nếu mà tôi nghe không lầm, thì trong cái hồ sơ kết quả ghi là NIRON, là nói theo tiếng Việt. Thì chỉ căn cứ trên cái từ này thì tôi xin đưa những cái hướng dẫn nhận xét sau đây để giải thích theo những yêu cầu của vị thính giả. Thì cái chữ NIRON này, từ tiếng Anh đọc là NAION, viết tắt của cái chữ Non-Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy, thì đây là một cái tên rất dài, tôi xin đi từng bước. Thứ nhất có nghĩa là, có nghĩa là cái dây thần kinh phía bên tay trái bị bệnh, đó là cái chữ N, N là neuropathy, cái chữ N là cuối cùng, nó bị tổn thương. Và cái tổn thương đó nằm ở trong cái đoạn dài chừng 1 mm, là rất là ngắn nếu mà chúng ta so với cái đời thường. Và nó nằm phía trước của cái dây thần kinh đó, nó cái đoạn đó là cái đoạn nó gắn với cái võng mạc. Và cái đó là cái giải thích cái chữ A, chữ A, chữ A nằm thứ nhì đó. Và cái nguyên nhân của cái bệnh này là do thiếu máu để nuôi dưỡng cái dây thần kinh đó. Thì có 2 cái lý do chúng ta có thể giải thích tại sao mà cái dây thần kinh đó nó bị mất máu, nó không có đủ máu tới để nuôi dưỡng nó để nó bị bệnh. từ thiếu máu đó là từ tiếng Anh người ta dùng gì là ischemia. Và cái chuyện này xảy ra trong một cái giai đoạn nào đó. Thì giống như là một cái bộ phận được những cái mạch máu nuôi dưỡng thì nó mới sống được. Thì cái dây thần kinh ở đây á, nó có thể một trong hai chuyện này nó xảy ra. Là thứ nhất á, là cái tim nó bơm máu đến những cái bộ phận, và khi cái máu nó vì cái lý do gì đó nó không có đủ áp suất, hay là vì nó không có đủ máu trong một cái gì đó, nó không có tới được cái dây thần kinh đó để giữ cho nó sống bình thường. Hoặc là cái mạch máu lúc trên đường của nó đi bị một cái chèn ép ở đâu đó, thành ra máu nó tới không có đủ. Và cái trường hợp thứ hai là cái động mạch, là cái mạch máu mà nó đem máu đến nó bị hư hại, cho nên nó bị nghẽn. Ví dụ trong trường hợp một cái động mạch nó bị viêm, từ tiếng Anh gọi là arteritis, thì cái lòng của cái động mạch đó nó bị nghẹn lại, nó bị chật lại, thành ra máu nó không có tới và không có nuôi được cái dây thần kinh mà nó phụ trách. Thì theo như trường hợp này, và cũng căn cứ như là cái kết quả mà tôi nghe được của vị thính giả đọc từ báo cáo của bác sĩ đọc cái MRI đó, thì những cái động mạch nuôi dưỡng của nó không có bị viêm động mạch. Bởi vậy mới có cái từ là non-arteritic, là không có phải là vì viêm động mạch. Khác với cái trường hợp, một cái trường hợp khác mà cái người bệnh, con mắt của người bệnh, cái dây thần kinh đó nó bị thiếu dinh dưỡng là vì cái động mạch nó bị viêm. Thì trong trường hợp đó người ta gọi là arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Thì hai cái chữ N mà đi đầu của cái từ, cái tên NIEON đó, N có nghĩa là nó không có phải là do viêm động mạch. Và cái điểm này quan trọng là vì những cái bệnh mà dây thần kinh nó bị bệnh do thiếu máu mà do cái viêm động mạch á, và những cái bệnh thiếu máu do không có phải viêm động mạch, hai những cái trường hợp đó chữa bệnh khác nhau. Bây giờ nói về nguyên nhân của cái bệnh mà chúng ta nói ở đây, có nghĩa là cái bệnh của dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch, thì chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân của bệnh này và có thể liên quan đến những cái yếu tố sau đây, nhưng mà người ta cũng chưa có chắc chắn lắm. Thứ nhất là một số người mà trong lúc đêm ngủ bị cái chứng ngưng thở trong ngủ, gọi là sleep apnea, thì có thể trong những cái cơn mất ngủ, ngưng thở đó, cái lượng máu nó tới nên nuôi cái dây thần kinh này nó bị kém, thành ra cái dây thần kinh nó thiếu máu, nó bị bệnh. Trường hợp thứ hai là những cái người họ dùng một cái thứ thuốc gọi là tên interferon, ví dụ như những cái người có bị bệnh ung thư, dùng cái interferon để mà chữa bệnh đó. Thì chúng ta không có biết là trong trường hợp bệnh nhân hỏi đây có đi trong quá khứ có xài cái thuốc như vậy hay không. Hay là những một số người, người ta bị về rối loạn cương cứng ở bộ phận sinh dục của đàn ông, từ tiếng Anh gọi là erectile dysfunction. Chúng ta thường nói nôm na là những cái người bị bệnh bất lực hay dùng cái thuốc tên thương mại phổ biến là Viagra, mà tên thực tế của nó là sildenafil. Thì những cái người dùng Viagra này, cái thuốc đó cũng có thể liên hệ tới cái chuyện gây ra cái bệnh này. Và có một số người thì vì cái đầu dây thần kinh của họ nó có hơi khác thường một chút xíu thì họ có thể dễ bị cái bệnh đó. Thì cái người bệnh này, trong cái loại bệnh mà chúng ta nói là bệnh dây thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch đó, thì người tuổi trung bình chừng 57 cho tới 65 tuổi là cũng khá lớn tuổi. Và mỗi năm trong chừng 100.000 người thì có chừng 2 cho đến 10 người mắc bệnh này, là cứ mỗi năm. Và đây là cái loại bệnh viêm thần kinh thị giác cấp tính thường gặp nhất ở những cái người trên 50 tuổi. Thì dấu hiệu là gì? Những cái người bệnh ta thấy thường thường người ta từ từ ta mất cái khả năng thị giác, nói nôm na là người ta thấy không thấy đường nữa. Và người ta thấy càng lúc càng mờ, người ta mất cảm nhận màu sắc, vừa là thấy mờ mà vừa mất cái cảm nhận phân biệt những cái màu sắc, cũng là một cái dấu hiệu đầu tiên. Và nói chung thì người ta không có đau, không có đau đớn, không có đau trong mắt. Và cái thị trường đây không phải là market mua bán, mà thị trường đây là cái vùng mà cái người, con mắt người đó có thể thấy ánh sáng được đó, thể ghi nhận được đó, cái visual field đó, thì cái thị trường nó bị thu hẹp lại. Và trong trường hợp của cái bệnh mà chúng ta đang bàn ở đây, thì một số người họ có thể nếu mà nhìn cái đường chân trời ở phía trước, họ chỉ có thể thấy một cái phần trên mà không thấy phần dưới, hay ngược lại họ chỉ thấy cái phần dưới mà họ không thấy cái phần trên. Và cái từ khoa học cho cái hiện tượng này nó gọi là altitudinal visual field deficit, là nó thiếu sót trong cái thị trường mà về trong cái hướng cao thấp thôi. Thì đây cũng là một cái điểm thú vị, vì vị thính giả ở đây nói là ổng có nhìn trực tiếp vào mặt trời và ông không có thấy gì hết. Thì có thể là vì mặt trời nó nằm phía trên cao, mà trong lúc nếu mà ông nhìn vào ngọn đèn thì có thể là vì ngọn đèn nó nằm phía dưới thì ông lại thấy là ánh sáng yếu ở trong bóng tối. Thì bác sĩ thường thường người ta khám vào nhìn đáy mắt của bệnh nhân, nhìn vào phía sau của con mắt bệnh nhân, và người ta thấy có những cái thay đổi ở trong cái đầu thần kinh thị giác, nó bị sưng, nó bị ứ máu, và phía nếu mà nhìn cái phía mà bên mà chưa có bị mất thị giác thì người ta cũng có thể thấy nó hơi khác thường. Những cái điểm đó đi là vấn đề chuyên môn, tôi có ghi ở trong cái bài viết sẽ đăng ở trên website của Đài Voa. Thì hiện nay chưa có biện pháp nào để chữa hữu hiệu cho cái bệnh này. Và theo một bác sĩ về chuyên môn về mắt là Sestari thì người ta nói nếu mà sau 2 tháng, thường thường thì bệnh nó bớt đi hoặc là nó vẫn như vậy, nó không có nặng hơn. Nhưng mà nếu sau 2 tháng cái bệnh nó nặng hơn hay là nó tái lại thì cần phải xem xét lại coi thử là có đúng mà cái bệnh viêm cái thần kinh thị giác mà không phải do viêm động mạch như chúng ta đang bàn hay là không. Và phải xem xét đến bệnh khác. Ví dụ nếu là cái bệnh viêm dây thần kinh thị giác mà không phải như cái bệnh chúng ta vừa nói, mà đây là do một cái viêm động mạch, có viêm động mạch, thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc như là cái thuốc corticoid để chống viêm. Và trong cái bệnh, có một cái bệnh mà cũng chúng ta đáng ghi nhận ở đây, người ta gọi là cái bệnh động mạch mà tế bào khổng lồ. Đây là tôi nói về những cái bệnh mà liên hệ tới cái viêm động mạch, chứ không phải đang nói về cái bệnh mà đã ghi trong MRI của bệnh nhân. Thì trong một cái bệnh gọi là cái bệnh động mạch tế bào khổng lồ, giant cell arteritis, thì cái động mạch của cái thái dương của bệnh nhân họ bị viêm, bị sưng, bị đau. Cái người bệnh họ mù mắt đột ngột một bên, thường thường là người trên 50 tuổi, và họ kèm theo những cái triệu chứng do những cái viêm, những cái động mạch ở trên đầu như là nhức đầu, hay là lúc họ chải tóc, họ gãi đầu thì họ thấy đau. Rồi họ cũng bị những cái triệu chứng chung chung trong cơ thể như là nóng sốt, đau nhức bắp cơ, mệt mỏi, chóng mặt, tê lưỡi. Đó là những cái dấu hiệu của một cái bệnh viêm. Và xin nhắc lại, tôi nói đây là cái trường hợp mà cái định bệnh nó là khác với cái định bệnh mà được ghi trong MRI của bệnh nhân đó. Và cái biến chứng nguy hiểm trong cái bệnh này, trong cái bệnh mà viêm động mạch tế bào khổng lồ, là nó có thể làm mù mắt, cho viêm thần kinh thị giác, và nó có nguyên nhân là vì trong cái trường hợp này thì cái động mạch mà nó đem máu tới cái thị giác đó nó bị sưng, nó bị viêm ở trong đó. Và bác sĩ là nhãn khoa, bác sĩ chuyên môn về mắt là cái người can thiệp khẩn cấp, emergency treatment trong cái trường hợp này, và bác sĩ sử dụng những chất corticoid để cứu vãn cái bệnh giác của thị giác của bệnh nhân. Vậy thì nói một cách cụ thể thì tôi xin nhắc lại là tôi không có thể can thiệp về cái vấn đề mà thuốc dùng thuốc gì hay là định bệnh như thế nào có đúng hay không, thì chuyện đó rất là chuyên môn. Nhưng mà có những cái gợi ý có thể thực tế là đề nghị, nếu mà chúng ta bị một cái trường hợp như vậy, chúng ta đi gặp bác sĩ gia đình để chúng ta khám tổng quát, để xem chúng ta có những cái bệnh gì khác hay là không, vì những cái bệnh này có thể là làm nền cho những cái bệnh ở trên mắt. Và mục đích là cần chữa trị những cái bệnh liên hệ, ví dụ như tiểu đường, hay là bệnh mình hút thuốc lá, hay là mình xài những cái thuốc như Viagra, hay là nếu mình có những cái dấu hiệu của cái bệnh như là chúng ta đã nói là viêm động mạch tế bào khổng lồ, thì những cái đó thuộc về lĩnh vực của cái người bác sĩ gia đình hay là cái người bác sĩ về nội thương, họ nhìn một cái có cái nhìn tổng quát hơn. Và theo tôi nghĩ không có nên đi khám nhiều nơi quá. Nếu mà chúng ta khám cũng mấy chục nơi khác nhau hay là nhiều nơi khác nhau thì cái việc chữa bệnh nó không có ăn khớp, nó không có được nhịp nhàng, và có thể chúng ta lặp đi lặp lại nhiều cái chuyện nó không có cần thiết. Và nếu tôi không có biết là cái khả năng về chuyên khoa mắt ở vùng của bệnh nhân ở thì như thế nào, nhưng mà có thể là tốt hơn hết là mình nên đi tìm tới một cái nơi mà có khả năng nhất, và mình đi tìm một cái người gọi là retina specialist, là một cái người chuyên môn bác sĩ nhãn khoa, ophthalmologist, chuyên về võng mạc. Là retina specialist, họ chuyên môn về chữa những cái bệnh về cái võng mạc, cũng như có thể nếu có được thì cần một cái người gọi là neuro ophthalmology, là họ chuyên môn về cái y khoa mắt mà khoa thần kinh. Và để cho một người hoặc là cùng lắm hai người, ba người gì đó, một cái nhóm nhất định nào đó, họ theo dõi cho ông, họ biết người ta cái bệnh trước của mình như thế nào, và người ta biết mình trong tương lai, người ta theo dõi cho mình. Và tôi đã nói là nếu mà bác sĩ mà không có liên lạc với nhau để hoạt động cùng một cách phối hợp thì có thể là bệnh nhân nhiều khi không có được có kết quả tốt. Và ngoài ra, ngoài những cái chuyện như vậy, cũng đề nghị bệnh nhân được bác sĩ mắt theo dõi định kỳ và cần khám bác sĩ chuyên khoa chữa trị gấp nếu có những cái triệu chứng như là mờ mắt hay là chớp sáng đột ngột xảy ra trên con mắt còn lại. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, New York là điểm đến được ưa chuộng của những di dân muốn tìm được bảo vệ tránh bạo động, đàn áp chính trị hay nghèo khó tại quê nhà. Nhưng trong thập niên qua, trong khi bạo động băng đảng leo thang tại Trung Mỹ, các tòa án di trú Hoa Kỳ bị quá tải vì con số di dân đổ đến tìm nơi trú thân. Hàng chục ngàn trẻ em không có người đi kèm, thường không có luật sư hay những người bên vực trong những phiên xử về trục xuất. Câu chuyện nước Mỹ tuần này thuật lại bài viết của thông tin viên đài VOA Adam Phillips và Jerome Sokolovsky về một lớp huấn luyện miễn phí dành cho những người muốn giúp di dân và những người tình nguyện đi thăm các di dân bị tạm giam chờ ngày ra tòa án di trú để nâng đỡ tinh thần của họ.
Vài chục người tham dự hai ngày huấn luyện cấp tốc tại trường luật New York được tổ chức mới đây. Lớp huấn luyện này giúp các học viên đủ điều kiện để đại diện cho di dân tại tòa án di trú liên bang ở New York, là một trong những tòa án bận rộn nhất nước Mỹ. Luật sư Camille Meckler thuộc Liên minh di trú New York là huấn luyện viên của lớp này. Bà giải thích lý do tại sao huấn luyện cần thiết cho các luật sư và những người bình thường muốn bên vực di dân.
Right now, there's about 50,000 cases pending in front of the New York City Immigration Court.
Hiện nay có khoảng 50.000 trường hợp đang chờ xét xử tại tòa án di trú thành phố New York. Trung bình mỗi trường hợp mất 4 năm từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ vì các thẩm phán quá bận rộn và các tòa án di trú không được tài trợ đầy đủ, cho nên không đủ nguồn lực để đáp ứng với con số những người phải ra tòa án di trú.
Bà Meckler công nhận là di dân, đặc biệt di dân trẻ em, có thể hoan nghênh cơ hội 4 năm lưu ngụ tại New York trong khi chờ ngày ra tòa.
Well, yes, but you need to know that you have a case that you can apply for. Because if you just go in front of the judge.
Đúng thế, nhưng bạn cần biết là bạn có thể đệ một đơn xin cứu xét, bởi vì bạn có thể đến trước mặt một thẩm phán và không biết bạn đủ điều kiện hay không. Và các em này, 80% các em có quyền hưởng một hình thức trợ giúp nào đó theo luật lệ hiện hành. Nhưng các em không biết điều ấy, ý tôi là cần phải có những người được huấn luyện để có thể biết và có thể theo đuổi các trường hợp này trong 4 năm.
Bà Olubunmi Sigun, sinh tại Nigeria, tốt nghiệp về luật tại Anh, hy vọng các khóa học sẽ giúp bà rèn thêm khả năng và giảm bớt áp lực đối với bà và thân chủ.
There are so many people who've been here for years. Home is here now.
Có rất nhiều người có mặt tại đây trong nhiều năm. Hiện nay đây là nhà của họ. Thật là điều khó khăn cho họ khi mường tượng ra việc bị gửi đi đến một đất nước. Tuy sinh ra ở đây, nhưng họ đã không sinh sống ở đây từ nhiều năm. Họ có con cái tại đây và trở nên thích hợp với môi trường tại đây. Khi bạn bước vào một tòa án di trú, di dân tin cậy vào bạn. Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Tôi cảm thấy tôi phải đạt được kết quả. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây, để hiểu tất cả những mánh khóe, làm cách nào tốt nhất để tận tâm giúp họ và bảo đảm họ sẽ được ở lại.
Bà Abia Anharizi, một học viên là một nhân viên lâu về di trú của tổ chức Hội người Mỹ gốc Ả Rập New York, một tổ chức quần chúng bất vụ lợi. Bà Amir nói bà muốn giúp những người khác tránh sự bất định, làm mất tinh thần mà bà đã trải qua trong 10 năm, bắt đầu vào năm 2001 khi bà di cư từ Yemen đến Mỹ.
Bạn không thể làm việc, bạn không thể có được việc làm, bạn không thể tạo dựng được một cuộc sống và điều này có thể đưa bạn đến mặt đen tối trong đời bạn.
Có nhiều lý do khác khiến cho luật sư hay những người thường dự lớp huấn luyện bên vực di dân. Một số xem đây là một vấn đề công bằng xã hội. Họ nói mỗi người nên được có đại diện thích ứng tại tòa án. Nếu một di dân không có khả năng thuê mướn người bên vực, thì nhà nước phải cung cấp cho họ. Một phụ nữ làm việc cho một cơ quan xã hội muốn giúp các thân chủ dương tính đối với HIV được hoãn lệnh trục xuất nếu những người này không thể có được hay không có khả năng mua thuốc trị AIDS tại quê nhà. Dù sao chăng nữa, những lớp huấn luyện vẫn tiếp tục nếu trào lưu di dân đến Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng và sự căng thẳng sẽ đè nặng lên vai tòa án cũng như của các cá nhân hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới tại nước Mỹ. Trong khi đó, hiện có khoảng 34.000 di dân không giấy tờ bị giữ tại các trung tâm tạm giam trên toàn đất Mỹ. Nhiều người đến Mỹ để tránh khỏi bạo động tại Trung Mỹ và có gia đình tại đây, nhưng vẫn phải đối mặt với trục xuất. Thông tin viên đài VOA Jerome Sokolovsky đến thăm một trong những trung tâm lớn nhất, nơi những người muốn đóng cửa những trung tâm này đang nỗ lực giúp những người bị giam giữ. Bà Beatrice Henao, một người tình nguyện đang tìm cách nâng cao tinh thần, một người Salvador bị giam, bằng cách nói với anh này là Đức Chúa Trời không bao giờ đến trễ. Anh Nelson Flores bị bắt tại vùng biên giới vào tháng 5 năm nay và bị đưa tới trung tâm giam giữ Stigworth thuộc tiểu bang Georgia. Trung tâm này dành cho các người bị bắt thuộc phái Nam. Hầu hết những người này bị trả về nước. Anh Flores nói,
họ nên gọi nơi này là nhà tù của những giấc mộng tan vỡ.
Bà Heneo là một người tình nguyện thuộc tổ chức N. Refugio, tổ chức dựa vào tôn giáo này, làm việc tại một ngôi nhà ở cuối đường tại Lumpkin, Georgia. Bà Marilyn McGinnis hướng dẫn du khách đến thăm trung tâm. Bà nói,
đây không phải là nơi đáng sợ như trước kia, nhưng tôi phải ghi nhớ rằng, đối với những người mới đến đây, đây là một nơi nhằm mục đích gieo rắc sự sợ hãi.
Những người tình nguyện mang các bọc đầy quần áo được quyên tặng khi họ gọi tên các người bị giam. Bà McGinnis cho biết,
có rất nhiều người chúng tôi gặp rất cô đơn. Họ cảm thấy bị cô lập, sợ hãi, và chỉ cần tiếp xúc với con người, chỉ cần một chút lưu tâm của những người đến đây với họ, cũng có thể khiến họ thấy thế giới khác hẳn đi.
Chính phủ Hoa Kỳ nói, việc giam giữ có mục đích đảm bảo những người này sẽ tham dự các phiên xử về trục xuất. Trung tâm được một công ty tư nhân điều hành. Công ty này cũng quản lý các trại giam. Nhà chức trách di trú nói việc này tiết kiệm được tiền của người đóng thuế. Bà McGinney cho rằng việc này là sai lầm.
When your profit margin is dependent upon apprehending and...
Khi lợi nhuận của bạn dựa vào việc bắt giữ và giam người, và khi bạn có lợi nhiều hơn bằng cách giảm bớt chi phí trông nom những người bị giam giữ, thì tôi cảm thấy đây là điều đáng trách.
Những người tình nguyện đến giúp những người bị giam đối mặt với tình thế khó xử về tinh thần. Liệu việc họ làm có thực sự giúp cho hệ thống giam giữ vì lợi nhuận hoạt động mà họ tin là sai lầm hay không? Bà Mary McQuaid, giáo sư về tôn giáo tại trường đại học Emory, đồng thời là một người tình nguyện nói mục tiêu lớn hơn của tổ chức N. Refugio là càng có nhiều người biết về những người bị giam giữ càng tốt.
Họ không phải là những tội phạm hình sự cứng đầu. Họ không phải là mối đe dọa đối với cộng đồng chúng ta. Và có chứng cứ là những chương trình đưa ra những phương cách khác ngoài phương cách giam giữ, những chương trình cho phép họ chờ ngày ra tòa, sống bên ngoài một trung tâm giam giữ, có một tỷ lệ cao hơn 92% có mặt đúng ngày ra tòa.
Bà nói thêm là nhiều người có gia đình tại Mỹ như anh Flores chỉ muốn gặp lại cha mẹ anh không thấy mặt trong 24 năm qua. Sau khi cầu nguyện, người tình nguyện nói lời từ giã và không chắc rằng có gặp lại anh Flores nữa hay không. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Người nghiện ma túy tăng, cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Một quan chức công an ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố này có hơn 19.000 người nghiện ma túy, tức là tăng hơn 7.000 so với năm 2013. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, được báo chí trong nước trích lời nói rằng đó là con số thống kê chưa đầy đủ vì có thể bỏ sót 50% tới 80% bởi số người nghiện ma túy lang thang không nơi cư trú tại thành phố rất nhiều, không thống kê hết. Ông báo cáo như vậy với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 6 tháng 10 trong phiên họp bàn về phòng chống tội phạm buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bà Dương Thị Tân, một cư dân sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, kể lại với VOA Việt ngữ cảm nhận của bà về tình hình an ninh hiện nay ở thành phố có hơn 8 triệu dân này.
Thực sự mà nói thì ở những cái vùng mà nó nhiều tầng lớp người dân lao động thì cái sự bất an ấy là rất lớn. Ra đường mà cứ về những cái vùng hơi xa cái trung tâm một tí xíu thì những cái công viên này nọ thì người ta không dám đến, người ta không dám vào. Rất là bất an khi mà để con cái hoặc là người thân của mình đi vào những cái chỗ đó vào lúc trời tối. Nói chung nó không phải trời tối nữa, mà thậm chí cả ban ngày nữa, người ta ngồi vật vã ở rìa đường rồi gốc cây rồi cột điện, trông sợ lắm. Chính những cái người mà đại diện cho nhà nước bây giờ người ta cũng còn phải nói lên vấn đề đó. Cái thực trạng đó là có.
Quan chức công an ở trung tâm thương mại của Việt Nam được trích lời nói rằng cả cung lẫn cầu về ma túy gia tăng tại thành phố và nổi lên các vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Minh cho hay, chính quyền hiện khó phát hiện hay xử lý các vụ sử dụng ma túy tại khách sạn, nhà trọ hay nhà riêng. Bà Tân cho biết tình trạng nghiện hút ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tệ hơn nhiều so với trước vì bây giờ hầu như là công khai. Bà cho biết thêm,
mỗi một năm mà họ thả tới bao nhiêu ngàn tội phạm hình sự mà họ thả nhiều lắm. Còn những cái biện pháp cần thiết để cho những người đó tái hòa nhập cộng đồng thì không có. Thời buổi mà khủng hoảng kinh tế rồi công ăn việc làm không có rồi, nói chung tất cả mọi cái ở trong xã hội nó càng ngày càng đi xuống. Thì con người đó thả về họ làm cái gì? Không cho họ những cái cơ hội để người ta làm lại cuộc đời họ. Thì người ta lại xa vào những cái con đường đó lại như cũ.
Báo chí trong nước không ít lần đăng tải các hình ảnh người nghiện ma túy tiêm trích ở nơi công cộng, nhất là công viên, ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Một bạn đọc viết trên một diễn đàn trên mạng xin trích, một số công viên đã lâu lắm rồi không dành cho người dân nghỉ ngơi ngắm cảnh. Bây giờ, nó là nơi dành riêng để hành nghề, hút trích xin đều. Theo chính quyền trong nước, con số người nghiện ma túy gia tăng, kéo theo nạn trộm cắp, cướp của. Truyền thông gần đây đã cho đăng nhiều bài viết về tình trạng cướp giật táo tợn và liều lĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Tự Tu, một người dân ở Sài Gòn cho biết ông cũng cảm thấy lo cho bản thân và cho gia đình. Ông nói,
lúc nào mới bất an, bao giờ con cái về hết rồi mới yên tâm.
Trong cuộc họp với các quan chức thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được trích lời nói rằng chính quyền cần phải hành động và theo lời ông không nên để người dân thành phố bất an mỗi khi ra đường lo lắng với tệ nạn cướp giật. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố này có tới 98 băng nhóm hoạt động và chỉ trong vòng 9 tháng đầu năm 2014, chính quyền đã khám phá hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 4.000 người.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ damn, nghĩa là chỉ trích, nguyền rủa, và một có từ diamond, nghĩa là viên kim cương. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is damn with faint praise. Damn with faint praise.
Damn with faint praise gồm có faint nghĩa là yếu ớt, nhạt nhẽo và praise là lời khen ngợi. Thành ngữ này có nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích, chê bai. Một thanh niên nói về cách cư xử của cha anh khiến quan hệ giữa hai cha con có vẻ lạnh nhạt.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Khi cha con tôi không thân thiết với nhau, dù cho tôi có thành đạt được điều gì, đối với cha tôi như thế vẫn chưa đủ. Ông không nói thẳng ra như thế, nhưng cách ông làm bộ khen để chê bai tôi khiến cho tôi cảm thấy tôi không đạt được kỳ vọng của ông. Tại sao ông không thể thỉnh thoảng khen tôi một lần? To achieve là thành đạt và expectation là ước vọng, mong đợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Is it any wonder that my dad and I aren't that close? No matter what I achieve, it always seems it isn't good enough. He doesn't actually say so directly, but the way he damns me with faint praise, I always feel like I'm not meeting his expectations. Why can't he compliment me once in a while?
Các nhà phê bình văn nghệ thường bày tỏ ý kiến của họ một cách thẳng thắn khi khen hay chê một tác phẩm. Tuy nhiên, cũng có nhà phê bình lại chọn lối nói quanh co như trong thí dụ sau đây.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than the other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Bà đạo diễn phim đã được nhiều người khen ngợi về cuốn phim mới nhất của bà. Tuy nhiên, một nhà phê bình dường như không thích phim đó lắm. Không phải là ông công khai chỉ trích cuốn phim. Thay vào đó, ông viết rằng ông ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy cuốn phim này ngắn hơn các cuốn kia. Ai cũng thấy rõ là ông làm bộ khen để chê bai bà đạo diễn. Critic là nhà phê bình và openly là công khai. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The movie director had received many positive reviews for her latest work. One critic, however, didn't seem to care for it much. It's not that he gave an openly bad review. Instead, he wrote that he was pleasantly surprised that the film was shorter than other films. It was easy to see that he was damning the director with faint praise.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is diamond in the rough. Diamond in the rough.
Diamond in the rough. Có một từ mới là rough, nghĩa là thô thiển, chưa gọt dũa. Diamond in the rough. Kim cương chưa mài dũa. Tức là một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng, nhưng có triển vọng thành công lớn. Anh David mới mua một căn nhà không được đẹp lắm, nhưng anh nghĩ rằng nó có tiềm năng trở thành một căn nhà thật tốt. Anh nói,
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Các bạn tôi không đánh giá cao căn nhà mà tôi mới mua. Đúng là nó nhỏ và lỗi thời. Nhưng theo tôi thấy thì đó là một viên kim cương chưa mài dũa. Một khi tôi xây thêm phòng vào căn nhà, đặt cửa sổ và cửa chính mới vào, rồi quét một lớp sơn, thì nó sẽ trở nên rất hấp dẫn. Opinion là ý kiến, outdated là cổ xưa, lỗi thời, và inviting là hấp dẫn, quyến rũ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My friends don't have a very high opinion of the house I bought. True, it's small and outdated, but the way I see it, it's my diamond in the rough. Once I build an addition onto it, install new windows, doors, and give it a fresh coat of paint, it'll be quite inviting.
Một huấn luyện viên quần vợt tin rằng ông đã tìm được một siêu sao quần vợt mới. Liệu mọi người có đồng ý với ông không?
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Ông huấn luyện viên của cô Samantha đã cố thuyết phục bất cứ ai nghe ông rằng ông đã khám phá ra ngôi sao quần vợt vĩ đại sắp tới. Tuy nhiên, không ai tin rằng cô ấy có tài năng mà chưa được phát triển. Họ cho rằng dù cho cô tập dượt nhiều bao nhiêu đi nữa, họ cũng không tin là cô sẽ trở thành một cây vợt phi thường. To discover là khám phá, tìm ra. To train là tập dượt và exceptional là đặc biệt, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Samantha's coach has tried to convince anyone who will listen that he's discovered the next great tennis star. But nobody believes that she's a diamond in the rough. No matter how much she trains, they think it's doubtful that she'll ever become an exceptional player.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là damn with a faint praise, nghĩa là làm bộ khen để chỉ trích. Và hai là diamond in the rough, nghĩa là chưa phát triển đầy đủ nhưng có khả năng thành công lớn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, 78 phụ nữ từ khắp vùng Trung Đông và Châu Phi
đã đến thung lũng Silicon của tiểu bang California, nơi mà họ sẽ dành cả tháng tới để làm việc bên cạnh những nữ đồng nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Là những người tham gia trong chương trình trao đổi Tech Women của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo nữ đang trỗi dậy này sẽ tham gia học hỏi kinh nghiệm với những đồng nghiệp nữ người Mỹ tại các công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, tập trung vào phần cứng, Internet, khoa học, phần mềm, viễn thông hay công nghệ xanh. Mỗi một người là chuyên gia ở nước của họ. Các đại biểu đến từ Algeria, Cameroon, Ai Cập, Jordan, Kenya, Liban, Libya, Maroc, Nigeria, vùng lãnh thổ Palestine, Rwanda, Sierra Leone, Nam Phi, Tunisia, Yemen và Zimbabwe. Chương trình Tech Women hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu để nâng cao kiến thức và chuyên môn của những phụ nữ này trong các lĩnh vực mà họ đã chọn. Sau khi trở về nhà, những người tham gia chương trình Tech Women được mời tham gia cùng những người khác từng tham gia chương trình này và một số người truyền đạt kinh nghiệm từ Mỹ, mở những buổi tập huấn tại hai quốc gia dành cho những phụ nữ và em gái muốn theo đuổi nghề nghiệp có liên quan đến khoa học công nghệ. Hoa Kỳ quyết tâm sử dụng chương trình Tech Women để xây dựng một mạng lưới những người truyền đạt kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học khắp Trung Đông và châu Phi. Chương trình Tech Women hỗ trợ cho cam kết toàn cầu của Hoa Kỳ, cho phụ nữ khả năng tiếp cận và những cơ hội cần thiết để thúc đẩy sự nghiệp và theo đuổi ước mơ của mình.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lặp lại cáo buộc rằng Hoa Kỳ đứng sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã làm tê liệt nhiều khu vực ở Hồng Kông trong hai tuần qua. Bài xã luận trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật Báo do nhà nước điều hành một phần số ra hôm thứ Bảy nói rằng các giới chức Hoa Kỳ, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đang tích cực xúi dục một cuộc cách mạng màu trên lãnh thổ bán tự trị này của Trung Quốc. Bài xã luận nói Hoa Kỳ ra vẻ binh vực dân chủ và nhân quyền nhưng thực chất là để bảo vệ cho lợi ích của Mỹ và làm suy yếu các chính phủ mà Mỹ xem là không chịu phục tùng. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng các cuộc đối thoại cấp cao được dự kiến với Nam Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi xảy ra những vụ pháo kích nhỏ qua lại giữa hai nước. Bình Nhưỡng hôm thứ Sáu đã nổ súng bắn vào những quả bóng bay chứa truyền đơn tuyên truyền chống miền Bắc do các nhà hoạt động thả từ Nam Triều Tiên sang. Khi một số quả đạn rơi xuống biên giới thuộc phía Nam Triều Tiên, Seoul đã nổ súng đáp trả, không có thương vong nào ở cả hai bên được báo cáo. Một phi trường của thành phố New York trở thành nơi đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng chương trình kiểm tra hành khách có thể bị nhiễm virus Ebola. Phi trường quốc tế Kennedy của New York bắt đầu từ hôm nay thứ Bảy kiểm tra hành khách đến phi trường này từ các nước Tây Phi bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất. Một trận bão lớn đang tiến chậm vào các hải đảo ở miền Nam Nhật Bản. Bão Vong Phong đã bắt đầu trút mưa to và gió lớn thổi vào Okinawa.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.